Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 3: Sự chuộc tội. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục loạt bài Những tín lý căn bản. Chúng ta cùng đến với bài học số 3, Sự chuộc tội. Có một người đã đến hỏi tôi câu này. Ông sẽ nói gì với một cơ đốc nhân tuyên bố rằng luật pháp của Đức Chúa Trời chẳng có hiệu lực đối với họ sau khi họ đã tin nhận Chúa? Người đó nói, anh ta có người bạn là một tín đồ trưởng lão sốt sắng và người bạn này nói với anh rằng hiện chúng ta không có trách nhiệm vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời vì chúng ta đang sống trong ân điển. Cũng như trong Đấng Christ, chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, nghĩa là vì không còn ở dưới luật pháp, nên họ có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn trong Đấng Christ. Vấn đề duy nhất tôi thấy khó hiểu là việc người ủng hộ quan điểm đó là một tín đồ trưởng lão sốt sắng. Tôi nói, đó không phải là một tín đồ trưởng lão sốt sắng, người đó đã đi đâu đó và du nhập sự hiểu biết ấy về luật pháp của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, sứ đồ Phaolô dạy rằng chúng ta không còn chịu sự rủa xả của luật pháp, chúng ta không còn bị luật pháp định tội nữa. Nhưng trong lịch sử thần học cải chánh, luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn được xem là sự hướng dẫn quý giá và ngọt ngào cho chân chúng ta và là ánh sáng soi lối cho chúng ta. Và cùng với tác giả thi thiên trong Cựu Ước, chúng ta vẫn thốt lên rằng tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao. Chúng ta kinh sợ trước tinh thần của thuyết chống đạo lý đang lan tràn trong thế giới tin lành ngày nay, và tôi thực sự nghĩ rằng trong lịch sử giáo hội chẳng có thời đại nào có tinh thần chống đạo lý như thời đại ngày nay. Thế giới hiện đại với bài hát chủ đạo có câu tin lành là được tự do thoát khỏi luật pháp. Ôi, thật phước hạnh, tôi có thể phạm mọi tội ô mà vẫn được tha thứ. Tôi nghĩ rằng đó là nan đề tôi đã nói đến về bản chất và tính cách của Đức Chúa Trời bị che mờ. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều tranh chiến với việc phần nào trong luật pháp Cựu Ước vẫn còn tác dụng đối với đời sống cơ đốc nhân. Có tác dụng đến đâu và ở mức độ nào? Phải chăng chúng ta chỉ cần phân ly khỏi tất cả những pháp chế trong Cựu Ước là được? Phải chăng việc nghiêm túc xem xét Cựu Ước là rơi vào cái bẫy của luật pháp và phục hồi sự đạo đức giả theo kiểu Giuđa đã đe dọa hội thánh thế kỷ thứ nhất? Hay chúng ta xem Cựu Ước như một phần quan trọng không thể thiếu của sự mặc khải thiêng liêng bày tỏ tính cách của Đức Chúa Trời qua các trang Cựu Ước chứ không phải chỉ là luật pháp? Điều tôi muốn nói là ngoài vấn đề quy luật tự nhiên liên quan đến luật học, cụm từ quy luật tự nhiên còn có một chức năng khác. Trong thần học cải chánh cổ điển có sự phân biệt giữa luật tự nhiên và luật tự ý liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời. Ở đây tôi dùng cụm từ luật tự nhiên khác với cách dùng của Thomas. Chúng ta sẽ không nói đến luật pháp của Đức Chúa Trời hay các nguyên tắc đạo đức có thể thấy rõ ràng trong tự nhiên. Đó là ý nghĩa thông thường của cụm từ luật tự nhiên. Chúng ta đang nói về một bộ luật tìm thấy trong Cựu Ước. Bộ luật ấy đến với chúng ta qua sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nền tảng của bộ luật Đức Chúa Trời ban cho dân Israel là gì? Ở đây có sự khác biệt, đó là trong luật của Cựu Ước, một số điều luật được gọi là luật tự nhiên của Đức Chúa Trời và những điều khác được gọi là luật tự ý của Đức Chúa Trời. Xin nhớ rằng, thần học gia có quyền tạo ra những sự phân biệt giống như vậy và thỉnh thoảng những sự phân biệt đó chỉ khiến vấn đề thêm phức tạp và làm tư tưởng của chúng ta thêm rối. Vì theo một nghĩa, chúng ta hiểu rằng tất cả những điều luật Đức Chúa Trời ban cho dân Israel trong Cựu Ước là những điều Ngài quyết định ban cho họ, và tất cả những điều luật ấy đều mang tính tự nguyện vì chúng bày tỏ ý muốn có ý thức của Ngài. Không phải Đức Chúa Trời bị ép đưa ra một số điều luật nào đó cho dân Ngài và Ngài phải thuận phục một nhà lập pháp nào đó bên ngoài yêu cầu Ngài phải chỉ cho dân Do Thái phải làm gì. Tất cả luật pháp của Đức Chúa Trời đều mang tính tự nguyện và chúng ta phải phân biệt tự ý và tự nhiên. Bởi vì như tôi đã nói, thần học gia có quyền đưa ra những sự phân biệt. Ý nghĩa luật tự nhiên của Đức Chúa Trời là những điều luật Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài dựa vào đặc tính đời đời không hề thay đổi của Ngài. Xin suy nghĩ về điều đó, điều chúng ta bận tâm về luật pháp của Đức Chúa Trời không phải là vâng theo những luật lệ và quy tắc trừu tượng. Chúng ta muốn yêu mến và tuân giữ luật pháp vì chúng ta yêu mến đấng ban luật pháp. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu các ngươi yêu mến ta thì vâng giữ các điều răn ta. Không phải là nếu các ngươi thích tuân thủ luật pháp hãy vâng giữ các điều răn ta, mà là nếu các ngươi yêu mến ta thì hãy vâng giữ các điều răn ta. Trong Cựu Ước với dân Israel, các điều răn thể hiện tính cách của Đức Chúa Trời, sự hoàn hảo, ngọt ngào và cao trọng của Ngài, và điều luật trong Cựu Ước dựa trên bản chất trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi đó là những quy luật tự nhiên, những điều luật Đức Chúa Trời đã lập, mà nếu sau này Ngài bãi bỏ những luật lệ ấy, tức là chối bỏ chính bản tánh thánh khiết của Ngài. Ví dụ trong 10 điều răn Đức Chúa Trời phán rằng, trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Giờ chúng ta nói rằng, tôi được tự do khỏi luật pháp thật phước hạnh, giờ tôi có thể thờ phượng các thần khác. Đức Chúa Trời cho tôi quyền tự do vừa làm cơ đốc nhân, vừa thờ thần ba anh. Nếu trong tuần ước, Đức Chúa Trời nói rằng, bây giờ bạn được phép thờ phượng, ngợi khen, hầu việc và vâng phục một thần tượng ngoại bang, thì đối với Ngài, như thế là chống đối lại tính cách của chính Ngài. Vậy, đối với Chúa, bãi bỏ luật pháp đó trong 10 điều răn chẳng khác nào hủy bỏ chính bản chất của Ngài. Có rất nhiều điều luật trong Cựu Ước dựa trên bản chất của Đức Chúa Trời, và đối với Ngài, thay đổi điều luật ấy có nghĩa là sự thay đổi trọn vẹn đời đời của chính Ngài. Do đó, có những điều luật Chúa lập ra trong Kinh Thánh có tác dụng bắt buộc con người phải tuân theo. Tôi xin đưa ra một số ví dụ minh họa khác. 25 năm trước, tôi được mời đến giảng tại một hội thánh về chủ đề Sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời. Tôi đến hội thánh đó và có cả một ủy ban lo chương trình này. Khoảng 20 người, họ tắt đèn và bắt đầu cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho những người thân đã khuất. Trong đời tôi, chưa từng kinh nghiệm việc này. Bất ngờ, có một tiếng gõ nhẹ, như thể ai đó gõ nhẹ vào cửa phòng tôi. Tôi lẩm bẩm, nghĩ là một người khách nào đó, chỉ có vậy thôi. Thật đấy, họ đã bắt đầu làm thế, và tôi ngăn họ lại. Tôi nói, này, khoan đã, chờ chút, hết giờ rồi. Chuyện gì thế này? Họ nói, à, chúng tôi đang trò chuyện với những người thân của mình bởi Đức Thánh Linh. Tôi nói, các anh có biết Kinh Thánh nói gì về việc này không? Họ đáp, ông đang nói gì thế? Và tôi nói, Cựu Ước nói rằng, đây là một sự ghê tởm đối với Đức Chúa Trời, rằng nếu anh làm thế trong dân Israel, các anh đã phạm tội tử hình, và Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ trừng phạt cả dân tộc nếu họ dung túng cho hành động này. Họ nói, ôi dào, đó là Cựu Ước. Và tôi nói, tôi biết, có một số điều bạn không được làm trong thời Cựu Ước, nhưng có thể làm trong thời đại này. Khi lịch sử cứu chuộc được hé lộ, chúng ta biết rằng luật pháp về nghi lễ trong thời Cựu Ước được thiết kế nhằm giới thiệu về đấng cứu chuộc sẽ đến. Sau khi đấng cứu chuộc đến và làm trọn những điều đó, việc tiếp tục thực hiện những hình bóng ấy trong tương lai chẳng khác nào sỉ nhục công tác đã hoàn tất của đấng Christ. Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng xin cho tôi biết điều gì trong lịch sử cứu chuộc đã khiến hành động hoàn toàn ghê tởm đối với Đức Chúa Trời trong Cựu Ước trở thành điều đẹp lòng Ngài trong thời đại ngày nay. Tôi nói tiếp, các anh không thể làm như vậy. chúng ta biết rằng có những điều luật nhất định Đức Chúa Trời đặt ra trong Cựu Ước vốn được Ngài quyết định áp dụng cho dân sự Ngài trong một giai đoạn cụ thể. Đây được gọi là luật tự ý. Đức Chúa Trời, vì những lý do của Ngài trong lịch sử, đã yêu cầu tuyển dân trong thời điểm ấy phải tuân giữ một chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt. Họ được và không được phép ăn một số thực phẩm nhất định. Và chúng ta biết rằng, trong thời Tân Ước, khi một số rất đông dân ngoại bang được bước vào giao ước mới, Đấng Christ đã nói rằng, những điều bị kể là ô uế trong quá khứ, nay được phép dùng đến. Vì thế ngày nay, chúng ta được ăn thịt heo là loại thịt người Do Thái không ăn. Phải chăng như thế có nghĩa là, trong Cựu Ước, việc tạo vật của Đức Chúa Trời ăn thịt heo vốn mang tính chống nghịch bản chất của Ngài. Nhưng sau đó, Đức Chúa Trời đã thay đổi tính cách, để rồi chuyện đó chẳng còn là vấn đề nữa. Chúng ta thấy rằng, việc ăn hay không ăn thịt heo chẳng có liên quan gì đến đặc tính thánh khiết đời đời của Đức Chúa Trời. Đó chỉ là một luật lệ Đức Chúa Trời đặt ra cho một giai đoạn vì mục đích đặc biệt. Đôi lúc tôi nghĩ chúng ta vẫn tranh chiến vì điều này. Ý tôi là, đêm nọ tôi ra ngoài ăn tối và cô phục vụ bàn nói, tối nay chúng tôi còn món đặc biệt. Tôi hỏi, là món gì thế? Họ đáp, thịt đà điểu, thưa ông. Giữa khoảng thời gian lần trước tôi ăn thịt đà điểu với tuần trước tôi đọc sách Lê Vi Ký về những luật lệ liên quan đến chế độ ăn uống này, và một trong những món Israel bị cấm là ăn thịt đà điểu. Tôi không có thời gian để nghiên cứu phân đoạn đó để xem liệu có phải là bản dịch chính xác không và loại thịt đà điểu dân Israel bị cấm ăn đó hoàn toàn khác với thịt đà điểu không. Nhưng tôi thốt lên, ôi, là một cơ đốc nhân, tôi biết mình được ăn thịt đà điểu. Nhưng tôi đã nghĩ đến điều này khi cô phục vụ bàn nói, tối nay chúng tôi có món thịt đà điểu. Và tôi thắc mắc, vì sao Đức Chúa Trời phán rằng người Do Thái trong Cựu Ước không được ăn món ấy? Tôi thắc mắc, không biết liệu có phải loại thịt ấy không tốt cho sức khỏe, và tôi gọi món khác, không phải vì tôi tin rằng mình không được phép ăn thịt đà điểu. Tôi có sự tự do ấy trong Đấng Christ, nhưng chỉ là vì tôi không chắc đó có phải là việc làm khôn ngoan trong lúc ấy hay không. Nhưng chúng ta có thấy sự khác biệt không? Tôi giải thích điều này vì khi xem 10 điều răn trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 20, hầu hết các thần học gia truyền thống đều đồng ý rằng luật pháp Mô-xe trong 10 điều răn vẫn có thể áp dụng cho cơ đốc nhân thời Tân Ước. Có sự tranh luận xung quanh một trong những điều răn đó, nhưng cuộc bàn cãi thực ra lại liên quan đến luật pháp theo sau 10 điều răn. Bây giờ khi nhắc lại luật pháp thời Cựu Ước, chúng ta có khuynh hướng chỉ nhắc đến 10 điều răn. 10 điều răn có thể được gọi là luật pháp hiển nhiên của thời Tân Ước liên quan đến hình thức văn chương của những điều luật ấy. Luật hiển nhiên là những quy tắc tuyệt đối rõ ràng được truyền trực tiếp bằng lời nói qua những câu người hãy hoặc người chớ. Một loại hình luật pháp khác trong Cựu Ước được gọi là luật tình huống. Chúng ta có chữ nan đề học tình huống từ chỗ này, và hình thức văn chương thông thường của luật tình huống là cấu trúc nếu thì. Luật ấy hoạt động như sau. Nếu con bò của bạn húc gà của nhà hàng xóm, thì bạn phải chịu phạt theo quy định. Đó là trường hợp mẫu áp dụng nguyên tắc bao quát hơn của những nguyên tắc tối thượng. Kinh Thánh không chép mọi tình huống có tính cách giả thiết chấp nhận được. Chẳng hạn như, nếu con lừa của bạn dẫm lên con chó nhà hàng xóm, bạn chỉ cần xem án lệ khác và thực hiện những sự điều chỉnh cần thiết tùy theo sự khôn ngoan. Nhưng theo sau luật hiển nhiên trong Xuất Ai Cập Ký chương 20 là một bộ phận những điều luật cụ thể, phần đó được gọi là Bộ Luật Thánh Khiết. Bộ Luật Thánh Khiết là bộ luật mặc khải trong Cựu Ước, bắt đầu trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 21 là chỗ Đức Chúa Trời thảo kỹ lưỡng những luật pháp chúng ta thấy trong Xuất Ai Cập Ký chương 20. Việc sẽ xảy ra thế này. Khi còn nhỏ, chúng ta nhớ luật pháp chép trong Xuất Ai Cập Ký chương 20 như là một bộ luật. Chương sách ấy giống như bản tuyên ngôn nhân quyền của hiến pháp, và đó là nơi chúng ta tập trung để nghiên cứu luật pháp. Nhưng Xuất Ai Cập Ký chương 21 tiếp tục cái gọi là Bộ Luật Thánh Khiết. Và Bộ Luật Thánh Khiết là bộ luật qua đó người Do Thái được kêu gọi sống làm môn đồ thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem qua Bộ Luật Thánh Khiết này. Bắt đầu từ chương 21 câu 1 chép, đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người nô lệ Hebrew, người đó sẽ phục vụ 6 năm, đến năm thứ 7, người đó sẽ được tự do ra đi mà không phải thối tiền. Điều đầu tiên trong bộ luật thánh khiết liên quan đến việc mua nô lệ. Trong nền văn hóa của chúng ta ngày nay, thảo luận về việc mua nô lệ và việc làm lệch lạc, sai lầm, chúng ta có thể nhìn thấy việc một số nền văn hóa trong lịch sử phương Tây yêu cầu Kinh Thánh giải thích việc chiếm hữu nô lệ không? Ta thấy lý lẽ biện hộ cho việc đó nằm ngay trong bộ luật thánh khiết, và thật ra điều đầu tiên của bộ luật thánh khiết nói về việc mua nô lệ. Điều này khiến chúng ta hình dung cảnh mua bán nô lệ đã xảy ra ở Anh và tại đất nước này. Chúng ta cần bỏ ngay hình ảnh tưởng tượng đó, vì việc xảy ra ở Anh và ở Mỹ là hành động trộm cắp con người là điều hoàn toàn bị cấm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Các con buôn đi đến lục địa Phi Châu tìm kiếm những bộ lạc nguyên sơ và tấn công những ngôi làng đó, bắt đi một số người, xiềng họ lại, nhốt họ vào những chỗ tệ hại nhất trên tàu, rồi đưa họ đến các bờ biển của Anh hoặc Mỹ, đem họ ra chợ nô lệ với nguyên xiềng xích trên người. Và tại đây, người ta có thể ngã giá mua các thổ dân này về làm tôi tớ và họ trở thành tài sản của chủ trọn đời mình. Những con buôn ấy phải rẽ mẹ con, chồng vợ, vân vân. Những nô lệ ấy bị xem như những tài sản di động, chẳng phải con người. Phân đoạn này nói về loại hình thức nô lệ đặc biệt được gọi là nô lệ hợp đồng. Khi tôi tình nguyện đồng ý giao dịch với bạn, tôi mua chịu của bạn một vật và nợ bạn 50 đô. Tôi không có tiền để trả, tôi có thể thanh toán bằng cách lập khế ước với bạn. Trong đó, tôi sẽ làm tôi tớ của bạn, bán sức lao động để trả nợ. Có thể tôi không trả hết nợ trong khoảng thời gian 7 năm. Nếu trong 6 năm tôi không thể trả hết nợ, nhưng bạn vẫn phải trả tự do cho tôi khi hết thời hạn và sau năm Sa-bát, món nợ bị xóa bỏ. Nhưng điều tôi quan tâm ở đây không phải chỉ là xem xét chi tiết việc làm nô lệ theo hợp đồng trong Cựu Ước, nhưng tôi muốn chúng ta xem phần tiếp theo, vì điều này thực sự có thể sẽ khiến cho chúng ta khó chịu. Cô bà chép, nếu người đó vào ở một mình thì sẽ ra đi một mình, nếu có vợ thì sẽ ra đi với vợ. Nếu người nô lệ hợp đồng độc thân và phục vụ chủ trong thời gian quy định rồi ra đi thì người đó được trả tự do. Nhưng câu 4 chép, nếu người chủ cưới vợ cho và nếu vợ sinh được con trai hay gái thì người đó sẽ ra đi một mình, vợ và các con thuộc về chủ. Chúng ta có hình dung được không? Một người nô lệ hợp đồng trong khi đang phục vụ chủ mình nhìn thấy một nữ đầy tớ, thậm chí là một trong những con gái của chủ, và nói rằng tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Chủ đồng ý, và trong vài năm sau đó người vợ này sinh con. Đến năm người nô lệ hợp đồng được trả tự do, anh ta được tự do ra đi. Nhưng nếu ra đi thì vợ con anh ta phải ở lại làm tài sản của chủ. Chuyện này có lạ lùng không? Có khiến chúng ta thấy khó chịu khi nghĩ về mối quan hệ với con cái và cách phân biệt đúng sai trong nền văn hóa của chúng ta không? Chẳng phải chuyện này giống như Kinh Thánh Cựu Ước ủng hộ hành động đàn áp, không có lòng thương người, độc ác và bất thường hay sao? Không, không phải. Để hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, chúng ta phải hiểu điều không được nhắc đến trong phân đoạn này, nhưng lại là phần không thể thiếu của bối cảnh văn hóa áp dụng những điều luật này. Ở dân Israel, để lấy vợ, một người phải làm hai việc. Người ấy phải được bố cô dâu cho phép, nhưng không chỉ vậy, người đó còn phải có của hồi môn. Khi ấy, người nam phải trả cho bố cô dâu một khoản tiền gọi là giá của cô dâu. Không phải đơn giản là vì người cha thích biến hôn nhân của con thành giao dịch buôn bán. Sự thật là việc này cũng không khác gì mấy với văn hóa của chúng ta. Tôi biết chuyện này đã lỗi thời, nhưng vẫn còn có những chàng trai trẻ đứng đắn tìm đến nhà người bạn gái và nói rằng họ muốn gặp bố mẹ cô gái này để xin được cầu hôn cô. Và nếu chàng trai trẻ đến gặp bố của hôn thê và nói, con xin phép được lấy con gái bác làm vợ, thì người cha ấy sẽ hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất, cậu có yêu nó không? Và câu hỏi thứ hai, cậu có chăm sóc cho nó được không? Cậu có thể làm chỗ dựa cho nó không? Tôi biết, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đang thay đổi, nam giới không còn bị xem là người lao động chính hay đại loại như thế nữa. Nhưng trong lịch sử Tây Phương, gánh nặng chăm sóc gia đình chủ yếu vẫn là trách nhiệm của người chồng, người cha, Và ngay cả trong Tân Ước, lời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng nếu một người nam không thể chu cấp cho gia đình mình, người ấy còn tệ hơn người ngoại nữa. Vậy, trong thế giới xưa, việc chu cấp cho cô dâu và con cái sau này là trách nhiệm của người nam và chúng ta vẫn quan tâm đến điều đó. Văn hóa Do Thái xem việc chu cấp cho gia đình là thuốc thử cho câu hỏi thứ hai: chàng trai này có thể chu cấp cho con gái tôi không? Vì con tôi ở trong nhà tôi, nên tôi có trách nhiệm lo cho nó đủ ăn, đủ mặc và có chỗ ở an toàn. Tôi có trách nhiệm chăm sóc nó. Giờ anh muốn lấy nó, anh muốn nó rời khỏi gia đình tôi, anh muốn nó rời khỏi sự chăm sóc nuôi dưỡng của tôi, thì tôi hỏi anh một câu, anh có thể chăm lo cho nó không? Vì tôi sẽ không để nó đi, trừ khi tôi thấy rõ anh có thể chăm lo cho nó. Bất cứ người cha có con gái nào cũng hiểu điều đó. Thánh Kinh Cựu Ước cũng nói như vậy. Bạn phải chứng minh điều đó, bạn phải dùng tiền để chứng thực lời nói của mình và trả giá cho cô dâu. Thông thường, người cha khôn ngoan sẽ cất số tiền ấy để phòng khi gia đình mới của con bị gặp khủng hoảng. Ông sẽ dùng số tiền đó giúp chúng ra khỏi cảnh túng quẫn. Nhưng người nô lệ hợp đồng không thể trả giá cho cô dâu, vì thế khi mãn hạn làm công, anh được tự do ra đi, nhưng không được đem vợ con theo là gia đình mà anh đã có được trong thời gian làm công. Nhưng tại sao không? Xin lưu ý rằng người chủ cưới vợ cho anh ta, và vì thế khi anh ta ra đi tự do, người chủ vẫn có trách nhiệm chăm sóc vợ con anh. Nhưng người nô lệ hợp đồng có thể lấy lại vợ con mình được. Người đó ra đi, không còn mắc nợ nữa, tìm kiếm được việc và làm việc chăm chỉ. Người đó tích góp tiền bạc và quay trở về nhà chủ để chuộc vợ con mình bằng cách trả giá cho cô dâu. Câu chuyện sinh động về Jacob, Laban, Lea và gia trên cũng nói về nguyên tắc này. Khi Jacob đồng ý làm việc 7 năm để lấy gia trên, nhưng Laban đã lừa ông sau khi ông làm việc đủ 7 năm và trả giá cho cô dâu hầu lấy gia trên làm vợ. Nhưng Laban lại gả Lea cho Jacob, nên Jacob phải làm việc thêm 7 năm nữa để lấy được gia trên. Toàn bộ câu chuyện nói về việc trả giá cho cô dâu. Tại đây, điều luật trong bộ luật thánh khiết này cho biết cách duy nhất để chuộc cô dâu của người nô lệ hợp đồng đã được tha là người chồng đó phải mua lại vợ mình. Điều này có thể giúp chúng ta nhớ việc gì trong Tân Ước không? Phải chăng đó chỉ là một điều bí ẩn trong luật pháp Do Thái, chẳng có chút giá trị gì với chúng ta ngày nay? Chúng ta nghĩ hình ảnh sứ đồ Phao-lô vẽ ra cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thuộc về chính mình nhưng đã được chuộc bằng giá cao, có nghĩa là gì? Ý Phao-lô muốn nói gì khi trong các thư tín, ông không xưng mình dựa vào huyết thống, dựa vào những bằng cấp học thuật. Ông không nói, ta là Phao-lô, sinh viên của Gamaliel, năm 21 tuổi, đã là giáo sư với 2 bằng tiến sĩ, tác giả của một số tác phẩm đã xuất bản. Không, tước hiệu mà Phao-lô yêu thích là nô lệ hay tôi mọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông tự xem mình là một nô lệ vì đời sống ông đã được chủ mua về, vì Chúa của ông đã chuộc ông, và không chỉ Chúa đã chuộc ông, Ngài còn chuộc cả cô dâu của Ngài. Chẳng phải tình cờ mà trong Tân Ước, Hội Thánh được gọi là cô dâu của Đấng Christ đâu. Và điều này đang nhanh chóng bị lãng quên trong thời đại chúng ta. Chữ Hội Thánh không có nghĩa là một tòa nhà, mà là những con người được Chúa Cứu Thế sở hữu và họ là cơ sở của Ngài. Hay nên nói rằng chúng ta là sở hữu của Ngài vì Ngài đã mua chúng ta, Ngài đã cứu chuộc, đã mua chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ. Ngài đã trả giá cô dâu cho dân sự Ngài, và giá của cô dâu không phải do ma quỷ định mà là do Đức Chúa Cha. Và Ngài phán, nếu con muốn những người này là cô dâu của con thì con phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Giá cô dâu của Hội Thánh phải được trả bằng huyết, và chúng ta đã được mua bằng cái giá ấy, và Đấng Christ xem chúng ta là người yêu dấu của Ngài. Ngài gánh trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cho chúng ta đời đời để trình dâng chúng ta không vết, không tì, không có nhược điểm trước mặt Cha Ngài. Chúng ta có thể tìm hiểu những hàm ý trong niềm tin Cơ Đốc và sự cứu chuộc của linh hồn chúng ta dựa trên cơ sở là hành động dường như dã man trong thế giới cổ xưa này. Đức Chúa Trời trong một giai đoạn, một thời gian, một nơi chốn cụ thể vì một lý do cụ thể đã đặt ra một phần bộ luật tự ý của Ngài là những điều luật đã được thực hiện trong lịch sử, hầu cho bộ luật tự nhiên về sự thánh khiết của Ngài không bị tổn hại, vì trong khi chịu treo trên cây thập tự giá, tính công bình của Ngài không bị bãi bỏ hay hủy bỏ. Ngài không nháy mắt với tội lỗi của chúng ta, Ngài không thương lượng với tội lỗi mà Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi nhờ đấng cứu thế trả giá cho điều đó. Cái giá đã được trả và điều đó làm thỏa mãn sự công chính của Ngài, lòng thương xót của Ngài bày tỏ qua việc tội lỗi của chúng ta đã được một người khác trả thay. Chúng ta là cô dâu của Ngài, Ngài là chủ của chúng ta là sở hữu của Ngài, chúng ta được gọi làm nô lệ cho Ngài và chúng ta sẽ không bao giờ được tự do nếu không làm nô lệ cho Ngài.
Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Ngài vì ân điển và lòng thương xót mà Ngài đã dành cho chúng con. Cảm ơn Ngài vì Chúa đã chuộc chúng con ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi bằng chính huyết Ngài. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ rằng giá của sự cứu chuộc thật cao quý, và nhờ sự hy sinh của Chúa, chúng con đã được trở thành những người thuộc về Ngài. Chúa ơi, xin giúp chúng con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc được chuộc lại. Chúng con không thuộc về chính mình, mà thuộc về Ngài, đấng đã cứu chuộc chúng con và ban cho chúng con hy vọng vĩnh cửu. Chúng con không còn bị luật pháp định tội nữa, nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn được xem là hướng dẫn quý giá và ngọt ngào cho chúng con. Có những giới luật của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đã bãi bỏ, nhưng cũng có những giới luật buộc chúng con phải tuân theo. Xin cho chúng con sống mỗi ngày trong sự nhận biết về tình yêu và ân điển của Ngài, và để cuộc sống của chúng con trở thành chứng nhân cho sự vĩ đại của Chúa. Chúng con được Chúa sở hữu vì Ngài đã yêu chúng con, cứu chuộc chúng con. Ngài đã trả giá cho tội lỗi chúng con bằng mạng sống của Ngài. Giá trả đó thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Cha. Nguyện xin Ngài dẫn dắt và bảo vệ chúng con trong hành trình đức tin, và cho chúng con luôn biết tôn vinh Ngài qua những gì chúng con làm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Để con đây giống Ngài.